Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Bảo Thân Tích Dục Tập 1. Ấn Quang Đại Sư Văn Sao Bảo Thân Tích Dục Pháp Ngữ là quyển sách tổng hợp những lời pháp ngữ của Đại Sư Ấn Quang về vấn đề tiết chế sắc dục, bảo tồn sinh mạng, giữ gìn hộ thân, trích trong các bộ văn sao Chánh Biên, Tục Biên, Tam Biên, Như Hòa, Chuyển Ngữ. Tổ sư Ấn Quang dạy phải chú trọng chí thành cung kính. Pháp thế gian hay xuất thế gian đều lấy lòng thành làm gốc. Hệ có lòng thành thì cảm được thánh ứng, không có lòng thành thì do không cảm, thánh sẽ không ứng. Ví như mặt trăng rạng rỡ giữa bầu trời, hiện bóng trong muôn sông. Nếu nước đục ngầu sao đồng, bóng trăng khó thể hiển hiện được. Do nước gây nên như thế, đâu phải lỗi của trăng. Vì thế nói, muốn được lợi ích thật sự nơi Phật Pháp, ắt phải cầu từ nơi cung kính. Có một phần cung kính, tiêu được một phần tội nghiệp, tăng một phần phước huệ. Có mười phần cung kính, tiêu mười phần tội nghiệp, tăng mười phần phước huệ. Nếu không cung kính, thì chỉ kích được cái duyên xa, khó được lợi ích thật sự. Nếu còn khinh nhờn sẽ mất tội vô lượng. Lời dẫn: chuyện tiết dục về lý rất thâm sâu, quan hệ rất lớn, nói chẳng dễ dàng đâu nhé. Phàm trời sanh trai gái, thanh nhân phỏng theo trời lập ra quy củ cho nam nữ lập gia đình, chính là mối quan hệ lớn nhất giữa người với người. Trên liên quan đến phong hóa, dưới để tiếp nối giống nòi. Há phải đâu hằng ngày mong cầu khoái lạc, coi dục sự là trọng ơ. Người tham dục tinh loạn vô lực, như hạt giống lép chẳng thể nảy mầm, vì thế khó sanh con. Nếu sanh được con, đa phần chưa thành người đã chết yểu. Nếu may mắn không chết yểu thì cũng bấy bớt yếu đuối, không thể lớn mạnh được. Nếu bảo dưỡng tinh thần tiết dục nửa năm, đợi đến khi vợ qua kỳ thiên quý, chọn ngày lành tháng tốt cùng nhau vui vầy, quyết sẽ hoài thai. Sau đấy vĩnh viễn dứt dục sự, thì đứa con được sinh ra chẳng những tánh hạnh trinh lương, dục niệm muốn nhẹ, mà thể chất mạnh mẽ, không lo bị thai độc, đậu chẩn, tật bệnh vân vân. Thiên quý tức là hành kinh vậy, phải qua kỳ kinh nguyệt mới đậu thai được, những lúc khác chẳng thể thọ thai. Khi kinh nguyệt chưa hết, chọn chẳng được ân ái. Ân ái thì người vợ sẽ mất bệnh dây dưa, đừng mong chi hoài thai nữa. Chuyện quan hệ lớn lao của con người há có thể làm vào ngày xấu tiết xấu, vì thế phải chọn lấy bữa tốt lành. Thiên nguyệt lệnh của sách Lệ Ký có chép: thánh nhân vào lúc giữa xuân, trước khi sấm động ba ngày, đánh mọ lớn để truyền cho dân biết. Lội tương phát thanh, hữu bất giới dung chỉ giả, sanh tự bất bị, tất hữu hung tai. Có nghĩa là sấm sắp động, kẻ nào chẳng biết kiên cử chuyện ăn nằm thì sinh con chẳng vẹn toàn, ắt bị tai họa hung hiểm. Gõ mõ gỗ truyền lệnh cho nhân dân là sai quan địa phương truyền báo cho chấm họ. Dung chỉ còn gọi là động tình. Bất giới dung chỉ có nghĩa là chẳng biết kiên cử chuyện ăn nằm là cứ ân ái. Sanh con chẳng vẹn toàn nghĩa là ngũ quan chẳng hoàn toàn, vân vân. Trong đời thường có kẻ sanh con chẳng ra người, hoặc thân hình thiếu sức, đều là vì lẽ này. Ắt có tai họa hung hiểm, ý nói cha mẹ còn gặp tai ương nguy hiểm, như mất bệnh, ngặt nghèo, yếu thọ, vân vân, chứ chẳng phải chỉ sinh con không vẹn toàn. Thời xưa thánh vương có chồng mạng dân, nên đặc biệt chú ý đến điều này, gõ mõ gỗ để báo cho dân biết. Chẳng những khi sấm sắp động nên kiên kỵ, mà ngay cả khi mưa to gió lớn, gặp ngày có sao xấu và lúc đổi mùa, nhằm ngày đảng sanh của Phật, thánh đều nên kiên kỵ cả. Đây thật là đại đạo tôn trời kính thánh, tuân theo phương pháp giữ vẹn nhân luân. Tiếc rằng người đời nhất loạt chẳng chịu nói ra điều này, khiến cho thể chất của con cháu đời sau ngày càng tệ hơn đời trước, hoặc là tuổi trẻ đã sớm chết yểu, hoặc vì hành dục quá độ, dẫu không chết yểu cũng trở thành suy tàn, không làm nên trò chúng gì. Quá nữa đều là do cha mẹ chẳng biết đạo nhân luân mà nên nổi. Cha mẹ không biết là vì ông bà không dạy. Lúc con cái trưởng thành nên đem những chuyện tiết dục, bảo tồn thân thể, vân vân cặn kẽ bảo ban. Cha dạy con gái không tiền, cầu mẹ thì không ngại gì. Làm được như thế mới là thật sự yêu thương con cái. Nhưng thế gian yêu thương đa phần là mặc cho nó phóng túng dục sự, thì cái hại ấy còn quá giết chết con cái nữa, chẳng đáng buồn ư. Thánh nhân Trọng Thay Giáo hết sức chú ý đến điều này. Lúc chưa có thai đã chuẩn bị dậy sẵn, tôi làm dự vào tăng chúng, há nên lại bằng chuyện ăn nằm giữa vợ chồng. Là vì trước khi xuất gia đã từng có những lời đụng bằng chi lý của cổ nhân về chuyện củng cố cái gốc, nên muốn truyền cho chi kỷ để báo cái ân hộ pháp. Một lẽ nữa là vì Đức Phật là đại y vương, không bệnh nào chẳng trị, quan làm đệ tử Phật cũng muốn tùy phận tùy sức hành y đạo. Căn bệnh này là căn bệnh lớn chung của cả thế gian. Nếu cứ để cho căn bệnh lớn phổ biến của cả thế gian này mặc tình phát sanh nảy nở, chuyên đi trị những căn bệnh riêng biệt nhỏ nhặt khác, há chẳng phải là điên đảo không phân nặng nhẹ hay sao? Chích thư trả lời cư sĩ ở Vĩnh Gia, Ấn Quang Đại Sư. Phụ lục: giới trừ thủ dâm, tà dâm nhất định phải bắt đầu làm từ con trẻ. Thủ dâm và tà dâm quả thực là nguồn gốc của vạn điều ác. Tiết dục bảo thân là mấu chốt của sự thành bại. Thọ yểu, kiện nhược, cùng thông, chí ngu, họa phước của cả đời người. Từ xưa đến nay, những người kiến đại công, lập đại nghiệp, không ai mà không phải là bậc tài trí hơn người, tinh lực dồi dào. Chi cứu ra căn nguyên của vấn đề đều là do chẳng phạm tà dâm, bảo dưỡng nguyên khí tinh hoa trong ngũ tạng mà có. Còn như kẻ yêu thích tà dâm, thủ dâm, thường thường là vào thời điểm tuổi thanh xuân vừa mới lớn, hoặc bị bạn tà dụ dỗ, hoặc do hiếu kỳ mà xem sách vở, phim ảnh đồi trụy trên mạng, hoặc trong lúc lơ đẳng vỗ về chơi đùa bộ phận sinh dục của mình, dần dà tiêm nhiễm thành thói quen xấu ác. Lại thêm trào lưu trụy lạc như sống đục ngập trời, dễ như đều gỗ mục bẻ cỏ khô. Lại kim tà thuyết nói rằng thủ dâm vô hại, vô khổng bất nhập, có nghĩa là học thuyết khiến người đời lầm lạc còn dữ tợn hơn nước lửa mạnh thú ngàn vạn trăm triệu lần, khiến cho biết bao nhiêu thanh thiếu niên kìm lòng chẳng nổi, hãm sâu vào trong hố tà dâm mà không thể tự thoát ra được, giống như con thiêu thân bay vào lửa cháy, giống như người trước ngã xuống, kẻ kế tiếp bước theo sau. Hiển nhiên là trên đường suối vàng đều là con quỷ tham sắc, đường đường Trung Hoa trải rác bầm cỏ cháy khét giống hư, thật là ô hô thương thay. Thời Dân Quốc, một bậc cao tăng thạc đức là Ứng Quang Đại Sư đã khuyên bảo các bậc làm cha làm mẹ phải thường xem xét rõ kỹ nội y của con trẻ, phải chăng là có dấu vết của thủ dâm và tà dâm. Sau đó nghiêm chỉnh răn bảo cho chúng biết không thể có thói xấu này, vì đây là hành động tự giết hại sinh mạng của chính mình. Trong nhà ngăn chặn dâm thư, dâm họa để phòng ngừa con trẻ trộm xem mà bị nhiễm ô. Cha mẹ chánh tâm, thành ý, ngõ hầu làm ra tấm gương mẫu mực cho con cái. Lại còn yêu cầu con trẻ rời xa bọn người phóng đẳng, thân cận người có đức hạnh. Chuyện mẹ Mạnh Tử ba lần về nhà cũng hoàn toàn thích hợp với người hiện nay. Vì con trẻ mà tìm một môi trường sống, hoàn cảnh sinh hoạt và học tập thuần tịnh, trong sạch, đấy là trách nhiệm không thể thối thác của cha mẹ. Thật sự có thể làm được những lời như trên, con trẻ sẽ như vàng đổ vào khuôn, nước rất vô bình. Kẻ có thiên tư thì có thể làm thánh làm hiền, đảm đương trách nhiệm lớn, chẩn hưng dân tộc. Còn kẻ không thiên tư cũng trở thành một lương dân khỏe mạnh, tuân thủ pháp luật, có thể hưởng hết tuổi trời. Một đời người thành tựu được đức hạnh hay không hoàn toàn quyết định ở lúc thiếu niên có thể hiếu học hay không. Mà mấu chốt của hiếu học tiến đức quyết định ở chỗ có thể xa rời thủ dâm tà dâm hay không. Hy vọng của một gia đình là ở con trẻ, hy vọng của một quốc gia là ở tại ngàn vạn con trẻ. Do vậy độ thấy bảo vệ con trẻ của thiên hạ không bị sự xâm hại của ma dâm. Công trình hy vọng này so với kế hoạch bay lên mặt trăng rõ ràng là còn trọng yếu hơn cả. Kính báo cha mẹ của thiên hạ và trí thức, trí sĩ có thể không cực kỳ thận trọng hay sao? Bài viết của tác giả Thiên Trúc Như Ý. Những lá thư nói về bảo thân thiết dục của Ấn Quang Đại Sư, trích dẫn từ Văn Sao Chánh Biên. Một, thư trả lời cư sĩ Cao Thiệu Lân, lá thư số 1. Ông tạ Ân Quang lên núi cầm theo thư của các hạ, mở ra xem, thấy tâm mộ đạo khẩn thiết, nguyên lực rộng lớn, thề mong thâm nhập, nhưng chẳng cho chút ít là đủ, tôi mừng vui vô lượng. Còn như quá khen người bất huệ, khiến người hổ thẹn không cùng. Các hạ muốn liệu sanh tử đại sự, nhưng tuổi tác đã gần chi mạng, tháng ngày còn lại không nhiều, lại không có tri thức, bạn bè hữu ích để thân cận. Nhưng không chuyển tu tịnh nghiệp, nhất tâm niệm Phật, lại muốn nghiên cứu rộng rãi nghị lý áo diệu và điển cứu của các kinh, dường như là vì chưa biết sâu xa duyên do của tịnh độ vậy. Hãy nên đến chùa Hoa Nghiêm mượn đọc bộ Tịnh Độ Thập Yếu và Tịnh Độ Thánh Hiền Lục, lắng lòng đọc kỹ, ắt tự biết chỗ hướng về. Chú thích: tuổi chi mạng 50 tuổi, do câu nói ngũ thập chi thiên mạng nên thường gọi tuổi 50 là tuổi chi mạng. Hết thảy chúng sanh đều là cha mẹ quá khứ, là vị lai chư Phật, giết để ăn, sao nuốt cho trôi. Nếu biết nghĩa này, dẫu tán thân mất mạng cũng chẳng thể ăn hết thảy loài thịt. Nhưng Phật dạy người khéo dẫn dụ dần dần, với bậc thượng căn liền dạy đoạn hoàn toàn, với trung hạ căn bèn dạy giảm dần, cho đến khi hoàn toàn đoạn được. Bài văn phát nguyện tuy văn từ rộng sâu, nhưng phải chân thực từ tâm mà phát, vậy mới gọi là nguyện. Nếu không, tâm và miệng trái nghịch nhau, sao gọi là nguyện cho được. Với cái nguyện trong đời này tuy cũng không trở ngại, nhưng muốn sanh con cháu phước huệ phải cầu nơi tích tụ âm đức lớn lao, trọng hành phương tiện. Huống chi các hạ năm nay tôi đã 48, đã cưới 3 vợ, nhưng chỉ sanh con gái, cho thấy đời trước đời này đều kém tài bồi. Nay muốn chuyển hồi lòng trời, ắt phải chân thực sửa lỗi lầm lành, như tiên sinh Viên Lữ Phàm cuối đời mình đã dốc sức thực hiện vậy, chọn chưa có ai không được cảm ứng, thỏa mãn điều nguyện. Lại đừng nói nhà mình bần hàn, chẳng thể rộng tích ấm đức, rộng hành phương tiện. Phải biết 3 nghiệp thân miệng ý đều ác, thì không gì ác lớn hơn. Nếu như 3 nghiệp đều thiện, thì không gì tốt lành lớn lao hơn. Đối với kẻ ngu không tin nhân quả, chẳng tin tội phước báo ứng, ương bướng cứng đầu, hãy theo những gì An Sĩ Tổng Thư đã giảng mà diễn nói, khiến cho họ bắt đầu tin nhân quả dần dần, luân hồi sẽ tính sau Phật Pháp, cuối cùng được vãng sanh Tây Phương, liễu sanh thoát tử. Một người như thế công đức còn vô lượng vô biên, huống chi nhiều người. Nhưng chính mình tận lực thực hành không sai sót, mới hồng cảm hóa người chung quanh. Vợ con mình nếu tin nhận phụng hành, người khác nhìn vào thấy là thiện, há có phải vì nhiều của cải ư? Chỉ cầu không đói không rét, mong chi phát tài cự vàng. Để cho con một rương vàng đầy, không bằng dạy cho con một quyển kinh. Tổ đức bị khuyết, bèn thèn đến chết, tổ nghiệp dù bị khuyết nào thương tổn gì. Nhưng đến giờ đây, thần không còn nhiều ngày tháng nữa, nghĩ muốn nhanh chóng khôi phục tổ nghiệp uổng sanh vọng tưởng, chọn không có lợi ích thật sự gì. Hãy nên tùy duyên qua ngày, chính là chi mạng, vui theo lẽ trời. Sống vừa thọ vừa khỏe trong đời, chỉ thuận không nghịch, người đời ai không mong được vậy. Nhưng người được như thế rất ít, người không được thật nhiều. Do đời trước đời này không vun bồi lớn lao, không nhân chẳng thể có được quả vậy. Này các hạ muốn sanh Tây Phương, liễu sanh thoát tử, hãy nên nguyện thần thức của cao tầng, tổ phụ mẫu vân vân, nương vào sức tu trì tịnh nghiệp, tự hành dạy người của chính mình, liền được Phật từ tiếp dẫn vãng sanh. Còn như cúng tế tổ tiên chẳng dứt và khôi phục tổ nghiệp vân vân, đều là cảnh giới thấy biết thiện cận của khắp phòng tình thế gian. Chú thích: cao tầng tổ phụ mẫu. Tổ là đời ông bà, tầng là đời bố mẹ của ông bà, tức cố. Cao là bố mẹ của cố, ta thường gọi là ông sơ. Hơn nữa, cầu sanh Tây Phương không được sợ chết. Nếu chết ngay ngày hôm nay, thì hôm nay bèn sanh về Tây Phương. Như câu nói, buổi sáng nghe đạo, tối chết cũng được. Há đâu hôm nay phải chết, lại chẳng muốn chết. Đã tham luyến trần cảnh, chẳng thể buông xuống, bèn do tham thành chướng, cảnh tịnh độ không hiền, cảnh giới thêm nghiệp thọ sanh trong đường thiện, nếu ác bèn hiền. Cảnh hiền sẽ theo nghiệp thọ sanh trong đường thiện, nếu ác vậy, truyền vãng sanh Tây Phương bèn thành bánh vẽ. Vì thế, người tu Tây Phương hôm nay chết cũng được, dẫu phải sống tới 120 tuổi mới chết cũng xong. Hết thảy phó mặc nghiệp trước, chẳng vọng sanh so đo. Nếu tín nguyện chân thành thiết tha, khi bỏ hết mạng tầng, thần thức bèn xíu nơi tịnh Phật, nghiệp trả lại trần lao, xen nở hoa chính phẩm, trong một đời được Phật thọ ký. Lại nữa, người đời không con thường lấy thêm nhiều vợ lẽ, chẳng biết vung quén đức tiết dục. Làm như vậy chính là cách để chết cho mau, chẳng phải là phương cách cầu con. Chuyện này liên quan đến phong hóa và thờ cúng tổ tiên, ai nấy đều mạo muội mà làm. Chuyện liên quan mối luân thường lớn lao của con người, nên tôi cũng chẳng thẹn mà bàn bạc. Bất khỏe tôi người kém đức mỏng, trăm điều không làm được một, ăn bám phù đà, tạm kéo dài hơi tàn, không dám làm thầy cho người. Vì thế trước kia ông Tạ Ân Quang cũng nói lời ấy, nhưng điều từ Tạ chẳng nhận. Các hạ quy y Tam Bảo thì hãy chọn lấy người phóng hạnh đoan chánh đàng hoàng ở chỗ mình, bái người ấy làm thầy, bèn trở thành đệ tử của Như Lai. Từ đây về sau, trong thư từ chớ nhắc đến chữ quy y nữa. Quê ngài đã không có người thông minh, quan tôi tự thẹn, đạo nghiệp chưa thành, chẳng dám làm thầy, nhưng vẫn tùy duyên khai thị. Ví như người không chân, một bước khó dời, ngồi yên giữa ngã ba, có người muốn về thẳng quê nhà, nhưng không biết đường lối, bèn chỉ cho người ấy đường đúng, mau về quê nhà. Người muốn về nhà ấy chọn chẳng vì người chỉ đường kia không đi được mà vứt bỏ lời ấy vậy. 2. Thư trả lời cư sĩ Cao Thiệu Lân, lá thư thứ tư. Nhận được thư, biết gần đây cư sĩ tu trì thân thiết, tự trách bất lỗi, mong thành thánh thành hiền, chẳng phải là uổng mang hư danh tu hành mà thôi, mừng vui vô lượng. Phàm muốn học Phật tổ liệu sanh tử, phải bắt đầu từ hổ thẹn sám hối, dứt ác tu thiện. Có nghĩa là hổ thẹn sám hối, dứt ác tu thiện, chính là tự trách giảm lỗi, khắc kỷ giữ lễ. Nếu có thể tự trách, sẽ tự nhiên ít lỗi. Ít lỗi chính là thực hành chuyện khắc kỷ. Đã khắc kỷ sẽ tự nhiên giữ được lễ. Ăn chay răng nhất, ý thực chân thành thiết tha, nhưng phải thực sự thực hiện tận lực mà làm. Nếu không sẽ trở thành vọng ngữ bậc nhất, trong các vọng ngữ. Biết không khó, làm được mới khó. Thế gian bao kẻ thông minh đều chỉ nói chứ không làm. Hết cả đời này uổng công đến núi báu, trở về tay không. Đáng đau tiếc thay, đáng đau tiếc lắm. Còn như vọng niệm đầy dạ, thấp thoáng qua lại quấn quýt nơi ý tưởng, là vì chưa thật sự đề khởi chánh niệm vậy. Nếu như chánh niệm chân thành khẩn thiết, ắt ý tưởng sẽ xu theo chuyên chú chánh niệm một cánh vậy. Đấy gọi là kiềm chế đúng pháp, khiến cho giặc cướp đều thành con đỏ. Kiềm chế sai đường, dẫu chân tay cùng trở thành oán gia. Còn là phàm phu, ai không phiền não, phải đề phòng trước. Trong lúc bình thời, tự nhiên gặp cảnh chạm duyên, phiền não chẳng đến nỗi bộc phát. Dẫu có phát cũng sẽ nhanh chóng dắt chiếu, khiến phiền não bị tiêu diệt. Cảnh khởi phiền não nào phải chí một, nhưng gây nên phiền não nhiều nhất chỉ có mấy cảnh như tài sắc và thuận nghịch mà thôi. Nếu biết của cải vô nghĩa, hại quá rắn độc, sẽ chẳng lâm vào cảnh phiền não vì lấy của cậu thả. Biết tạo phương tiện cho người, rốt cuộc vẫn là tạo tiền trình cho chính mình, sẽ không bị phiền não khi gặp kẻ cùng quẩn, cấp bách, hoạn nạn cầu cứu, mà do tiếc của chẳng chịu giúp cho. Về sắc thì dẫu đối trước dung màu như hoa, như ngọc, thường giữ ý tưởng coi như chị, như em. Dẫu nhìn thấy kỳ nữ vẫn nghĩ như thế, sinh lòng thương xót, sẵn tâm độ thoát, sẽ không bị phiền não thấy sắc đẹp động lòng ham muốn. Vợ chồng kính trọng nhau như khách, coi thê thiếp như ân nhân giúp mình có con nối dõi, chẳng dám coi họ như món đồ thói dục hành lạc, thì không bị phiền não do ham sắc dục đến nỗi diệt thân. Vợ không thể sinh con, còn không thể thành lập. Dạy dỗ uống nắng con cái từ nhỏ, sẽ không có phiền não con cái ngỗ nghịch cha mẹ, bại hoại môn phong. Còn như gặp cảnh ngang trái, phải sinh lòng thương xót, thương nó vô chi, không biết suy xét. Lại nên nghĩ do mình đời trước từng não hại nó, nên nay mới gặp cảnh này hồng che nợ xưa. Tâm sanh hoan hỷ, sẽ không có phiền não ngang trái báo thù. Nhưng những điều vừa nói trên đây là dành dạy cho kẻ sơ cơ. Nếu là bậc đại sĩ tu lâu đã rõ ngã không, thì vô tận phiền não đều hóa thành đại quán minh tạng. Ví như đau do mài mà bén, vàng do luyện được thuần, sen do bùn lầy bóng tưới mới được thanh tịnh sáng sạch. Cảnh không tự tánh, tổn hại hay lợi ích là do người. Tam nghiệp tứ nghi, tứ nghi là đi đứng nằm ngồi, thường giữ như bốn điều không của nhân uyên. Ngũ giới thập thiền phải học theo ba lần phản tỉnh của tăng tử. Dẫu nhà tối không ai thấy, nhưng thiên địa quý thần đều biết. Niệm vừa mới minh nha ẩn kính vi tế, tội phước đã phân định rạch rồi một trời một vực. Nếu có thể tu tịnh như vậy, sẽ thấy mọi cử động đều lành, ác chẳng thể sanh từ đâu cho được. Đấy chính là quy củ rộng lớn của việc chánh tâm thành ý. Chớ cho là đạo thích vụn vặt chẳng giản dị nhanh chóng như đạo nho. Nếu luận về pháp môn niệm Phật, thì chỉ lấy ba pháp tính, nguyện, hành làm tông yếu, đầy đủ ba pháp quyết định vãng sanh. Nếu không, tinh thật nguyện thiết dẫu có chứng hành cũng chẳng thể vãng sanh, huống gì tu hành hời hợt hờ hững ư. Ngài Ngẫu Ích đã nói, được sanh hay không toàn là do có tín nguyện hay không, phẩm vị cao hay thấp là do trì danh sâu hay cạn. Đấy chính là lời bằng luận thường hằng ba đời chẳng đối được, là đạo màu độ khắp ba căn vậy. Phải dốc toàn thân dựa theo đó mới hồng chứng được lợi ích thật sự. Ba điều tính nguyện hành đều được giải thích tường tận trong sách thập yếu, nhưng trọng yếu nhất là phần thứ ba, là phần minh tông, có nghĩa là minh định tâm chỉ của một bản kinh thuộc đoạn ngũ trùng huyền nghĩa của sách yếu giải, đã phát huy ba pháp này đến mức tính xác tường tận nhất. Trong những phần sau, đoạn nào, tiết nào cũng đều chỉ bày, hãy nên đọc kỹ, không thể viết đầy đủ hết. Còn như niệm Phật, tâm khó quy nhất, hãy nên nhiếp tâm khẩn thiết niệm sẽ tự có thể quy nhất. Pháp nhiếp tâm không pháp nào chẳng trước hết, phải chí thành khẩn thiết. Tâm không chí thành mà muốn nhiếp tâm thì không có cách nào cả. Nếu đã chí thành mà vẫn chưa thuần nhất, hãy nên lắng tai nghe kỹ. Bất luận niệm ra tiếng hay niệm thầm, đều phải niệm từ tâm khởi, tiếng từ miệng lọt ra, âm thanh lọt vào tai. Niệm thầm dấu miệng không động, nhưng trong ý vẫn có tướng miệng niệm. Tâm miệng niệm cho rõ ràng rành mạch, tai nghe cho rõ ràng rành mạch. Nhiếp tâm như thế, vọng niệm tự dứt. Nếu vọng niệm vẫn còn nổi sóng thì dùng pháp thập niệm ký số, tức là đem sức lực toàn tâm đặt nơi một tiếng Phật hiệu, dẫu muốn khởi vọng cũng không có sức. Diệu pháp nhiếp tâm niệm Phật rốt ráo này, xưa kia các vị hoàn truyền tịnh độ chưa đề cập đến, là vì căn tánh con người khi ấy còn thông lợi, chẳng cần phải làm như thế mới có thể quy nhất được. Ấn quan do tâm khó chế phục mới biết cái hay của pháp này, càng thử càng thấy hay, chẳng phải là nói mò đâu nhé. Nguyện khắp thiên hạ những kẻ độn căn đời sau đều cùng sử dụng, khiến cho vạn người tu vạn người về. Pháp thập niệm ký số vừa nói đó, chính là trong lúc niệm Phật từ một câu đến 10 câu phải niệm cho phân minh, lại phải nhớ phân minh, đến 10 câu là thôi. Lại phải niệm từ 1 câu đến 10 câu, chẳng được niệm 20, 30. Niệm đâu nhớ đấy, không được lần chuỗi, chỉ dựa vào tâm để nhớ. Nếu nhớ thẳng vào 10 câu thấy khó thì chia thành 2 hơi, tức là từ câu thứ nhất đến câu thứ 5 và từ câu thứ 6 đến câu thứ 10. Nếu vẫn thấy mệt nên từ câu 1 đến câu 3, từ câu 4 đến câu 6, từ câu 7 đến câu 10, chia làm 3 hơi để niệm. Niệm cho rõ ràng, nhớ cho rõ ràng, nghe cho rõ ràng, vọng niệm không chỗ chân chân, nhất tâm bất loạn, niệm lâu ngày sẽ tự được. Phải biết 10 niệm này giống như cách nhiếp vọng bằng pháp thập niệm buổi sáng, nhưng công dụng khác xa. Buổi sáng 10 niệm thì hết một hơi là một niệm, chẳng luận số câu niệm Phật nhiều ít. Cách này lấy một câu Phật hiệu làm một niệm, còn cách kia chỉ có thể niệm 10 hơi vào buổi sáng. Nếu niệm 20, 30 hơi sẽ tổn khí thành bệnh. Cách niệm này, một niệm là một câu Phật hiệu, tâm biết một câu. Niệm 10 câu Phật hiệu, tâm biết 10 câu. Từ 1 đến 10, rồi lại từ 1 đến 10. Dẫu cả ngày niệm mấy vạn tiếng cũng đều nhớ như thế, chẳng những trừ vọng lại còn dưỡng thần tốt nhất. Niệm mau hay chậm chọn không trở ngại, từ sáng đến tối không gì không thích hợp. So với cách lần chuỗi nhớ số, lợi ích khác nhau một trời một vực. Cách kia tới cách niệm bằng lần chuỗi, thân mệt thần động, cách này thân nhàn tâm an. Nhưng lúc làm việc nếu khó nhớ số thì cứ khẩn thiết niệm thẳng, làm việc xong lại nhiếp tâm nhớ số như cũ. Dầu ý niệm loang loáng đến đi cũng vẫn quẩn quanh chuyên chú nơi một cánh Phật hiệu. Đại Thế Chí nói, nhiếp tròn số căn, tịnh niệm tiếp nối, đắc tam ma địa, ấy là bậc nhất. Kẻ lợi căn chẳng cần phải nói nữa, nếu là hằng đồng căn như bọn ta, bỏ pháp thập niệm ký số này, muốn nhiếp tròn sâu căn, tịnh niệm tiếp nối, thật khó khăn lắm. Lại phải biết pháp nhiếp tâm niệm Phật này, tuy cạn mà sâu, tuy nhỏ mà lớn, là pháp chẳng thể nghĩ bằng. Chỉ nên thường ngửa tin lời Phật, chớ vì mình thấy không đến nơi đến chốn bèn sanh nghi hoặc, đến nỗi thiện căn nhiều kiếp do đây bị mất, chẳng thể rút ráo tự đạt được lợi ích thật sự, đáng buồn lắm. Lần chuỗi niệm Phật chỉ nên làm trong hai lúc đi và đứng. Nếu tịnh tọa dưỡng thần do tay động nên thần chẳng an, lâu ngày thành bệnh. Pháp thập niệm kế số này đi đứng nằm ngồi không gì chẳng thích hợp. Lúc nằm chỉ nên niệm thầm, không được niệm ra tiếng. Nếu niệm ra tiếng thì một là bất kính, hai là tổn khí. Hãy nhớ kỹ, nhớ kỹ. Cư sĩ nay đã gần 50, thân bị ràng buộc, chưa thâm tầm tri thức, muốn liệu thoát trong đời này, hãy chỉ nên chuyên chú một môn tịnh độ. Kim cang, pháp hoa hãy gác ra ngoài, đợi đến khi thông suốt tịnh độ, đã đắc nhất tâm rồi mới lại nghiên cứu cũng không muộn. Nếu theo đuổi ngay trong lúc này, e chí lực không đủ, được cái kia mất cái này. Một pháp chưa tin, hai điều lợi điều mất. Sách Giảng Ma Biện Dị Lục thuộc Thiền Tông, dẫu bậc thông đạt giáo lý sâu xa, còn chưa dễ gì biết được, huống là cư sĩ. Phàm những sách vở của Thiền Tông nhất loạt chớ nghiên cứu, bởi Thiền Tông ý tại ngôn ngoại, nếu dựa theo mặt chữ để hiểu nghĩa sẽ hiểu lầm Phật pháp, do nhân lành chuốc lấy quả ác. Thất Thị Kế Cổ Lược là sách sử truyền, lấy Thiền Tông làm chánh. Phàm những sách như thế hãy gác lại, chớ nghiên cứu thì mới nên. Tôi thường nói, muốn được lợi ích thật sự nơi Phật pháp phải cầu nơi cung kính. Có một phần cung kính thì diệt được một phần tội nghiệp, tăng một phần phước huệ. Có 10 phần cung kính diệt 10 phần tội nghiệp, tăng 10 phần phước huệ. Nếu chọn chẳng cung kính, dẫu giao được viễn nhân, nhưng cái tội khinh nhường chẳng thể tưởng được nổi. Phàm thấy hết thảy những người tín tâm đều đem ý này bảo họ, đây chính là thật nghĩa quyết định từ sơ tâm cho đến rút ráo. Nếu coi đó là lời bàn cố hữu của ông Tăng Hữu Bài thì chính là tự hại, tự vứt bỏ, nào phải là cô phụ ân quang mà là cô phụ chính mình đó thôi. 3. Thư trả lời cư sĩ X ở Vĩnh Gia, lá thư thứ 5, chích lục. Còn như ai nghiệp chướng nặng nề, tham sân lừng lẫy, sức yếu, tâm khiếp nhược, chỉ nên nhất tâm niệm Phật, lâu ngày các chứng bệnh đều sẽ tự khỏi. Phẩm Phổ Môn nói, nếu có chúng sanh nhiều dâm dục, nóng giận, ngu si, thường niệm cung kính Quan Thế Âm Bồ Tát liền được lìa khỏi. Niệm Phật cũng thế, nhưng phải tận tâm kiệt lực, không còn ngờ vực thì chẳng cầu gì không được. 4. Thư trả lời cư sĩ Viên Phước Cầu, chích lục. Chư Phật lấy tám khổ làm thầy thành vô thượng đạo, khổ là cái gốc để thành Phật. Thêm nữa, Phật dạy đệ tử lúc ban đầu phải tu bất tịnh quán, quán lâu ngày sẽ đoạn hoặc chứng chân thành A-la-hán. Như vậy bất tịnh lại chính là cái gốc của thanh tịnh. Người bắt câu lâu châu chọn không có khổ, vì thế chẳng thể nhập đạo. Nam Diêm Phù Đề, sự khổ quá nhiều nên người nhập đạo liễu sinh tử, chẳng thể tính nội số. Giả sử thế gian chọn không có những nỗi khổ, sinh lão bệnh tử, đau binh thủy hỏa vân vân, thì ai nấy sống say chết mộng trong vòng dục lạc, ai chịu phát tâm xuất thế để cầu liễu sanh thoát tử. 5. Thư trả lời cư sĩ X ở Dũng Giang. Chuyện sắc dục là bệnh chung của người cả cõi đời, chứ không riêng gì hạng trung hạ căn bị sắc mê hoặc. Dù là người thượng căn, nếu chẳng luôn canh cánh giữ gìn, luôn nghĩ kinh sợ thì cũng khó khỏi bị mê hoặc. Thử xem từ xưa đến nay bao nhiêu hào kiệt lỗi lạc, kham làm thánh làm hiền, chỉ do chẳng phá được cửa ải này, đâm ra thành kẻ hạ ngu bất tiếu, lại còn bị vĩnh viễn đọa trong ác đạo chẳng biết là bao nhiêu. Kinh Lăng Nghiêm nói, nếu chúng sanh thuộc sáu đường trong các thế giới, tâm chẳng dâm sẽ chẳng bị sống chết tiếp nối. Ông tu tám muội vốn để thoát chừng lao, dâm tâm không trừ chẳng thể xuất chừng được. Người học đạo vốn để thoát lìa sinh tử, Nếu chẳng đậu đậu dứt trừ bệnh này thì khó thể thoát lìa sinh tử. Ngay như pháp môn niệm Phật tuy có thể đới nghiệp vãng sanh, nhưng nếu tập khí dâm cố kết sẽ bị cách ngăn cùng Phật, khó thể cảm ứng đạo giao. Muốn tuyệt cái họa này không gì bằng trông thấy hết thảy nữ nhân đều khởi thân tưởng, oán tưởng, bất tịnh tưởng. Một, thân tưởng là thấy người già coi như mẹ, thấy người lớn hơn coi như chị, thấy người trẻ hơn coi như em gái, thấy trẻ nhỏ coi như con. Dục tâm dấu lừng lẫy chẳng dám khởi ý niệm bất chánh đối với mẹ, chị, em, con. Xem hết thảy nữ nhân đều là mẹ, chị, em, con của mình thì lý bèn chế ngự dục, dục không do đâu phát được. Hai, oán tưởng là phàm thấy cái đẹp bèn khởi tâm ái, do tâm ái đó bèn đọa ác đạo, chịu khổ bao kiếp chẳng thể thoát lìa. Như thế thì những gì gọi là mỹ lệ kiều mị so ra còn độc hại hơn giặc cướp, cọp sói, rắn độc, bò cạp độc, phê xương, trầm độc gấp trăm ngàn lần. Với những oan gia cực đại ấy vẫn cứ quyến luyến mơ tưởng, há chẳng phải là kẻ mê gấp bội ư? Ba, bất tịnh tưởng là vẻ đẹp lộng lẫy động lòng người chỉ là một lớp da mỏng bên ngoài, nếu bóc lớp da ấy đi thì chẳng dám nhìn xương, thịt, máu mủ, phân tiểu, lông tóc đầm đìa, rồng rồng, tròn, không có vật gì đáng cho người khác yêu mến được. Nhưng do lớp da mỏng bao bọc nên lầm sanh ái luyến, bình đẹp đừng phân, người ta chẳng muốn nâng niu. Nay lớp da mỏng của mỹ nhân chẳng khác cái bình đẹp đẽ, những thứ được bọc trong đó còn gớm ghiếc hơn phân nửa. Hả nên yêu mến lớp da bên ngoài, quên đi những thứ bẩn thỉu chứa bên trong da, lan măng khơi vọng tưởng ư? Nếu chẳng khăng khăng kiên sợ đau đớn trừ khử tập khí ấy, sẽ chỉ thấy tư chất mỹ lệ khiến cho mũi tình ái lọt thấu xương, chẳng thể nhổ được. Thường luôn như thế lại muốn chích đi chẳng vào bụng người nữ sẽ chẳng thấy được, vào trong bụng người nữ còn tạm được, chứ vào trong bụng súc sanh cái biết làm sao đây? Thử suy nghĩ đến điều này tâm thần kinh hãi. Nhưng muốn thấy cảnh mà chẳng khởi nhiễm tâm thì phải trong lúc chưa thấy cảnh thường khởi ba thứ tưởng này. Khi thấy cảnh sẽ tự có thể chẳng bị cảnh chuyển. Nếu không, dẫu không thấy cảnh ý vận vấn vương, rốt cuộc vẫn bị tập khí dâm dục ràng buộc. Vì thế phải nỗ lực gột trừ các tập khí ác nghiệp thì mới có phần được tự do. Mỗi ngày ngoài trừ lúc làm việc ra, chuyên tâm niệm danh hiệu Phật, sáng chiều đối trước Phật cặn lòng thành, chọn lòng kính, khẩn thiết sám hối tội nghiệp từ vô thị đến nay. Hành như thế lâu ngày sẽ có được lợi ích chẳng thể nghĩ bằng mà không hay không biết. Kinh Pháp Hoa dạy, nếu có chúng sanh nhiều dâm dục, thường niệm cung kính Quán Thế Âm Bồ Tát liền được lì dục, sân khỏi ngu si cũng thế. Do vậy ta biết chí thành niệm thánh hiệu Di Đà, Quán Thế Âm thì ba hoặc tham sân si sẽ tự tiêu trừ. Thêm nữa, có đời nay đang hoạn nạn, ngoài trừ việc niệm Phật ra cần phải niệm thêm thánh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát, trong âm thầm sẽ có sự xoay chuyển chẳng thể nghĩ bằng, ngõ hầu chẳng đến nỗi khi tốt nghiệp hiện tiền không cách gì đối phó. Lại nên thường đọc những sách dạy về kiên dâm, nhân quả báo ứng, xa lìa những bạn bè cuồng loạn phóng đảng hèn tệ, thì trong tâm được chánh, sự dù hoặc bên ngoài dứt tuyệt sẽ tự có thể thành tựu tinh nghiệp vậy. Hãy gắn lên. 6. Thư gửi cư sĩ Ích ở Vĩnh Gia. Lệnh hữu cầu con tính bỏ ra 5 đồng để thỉnh 100 bộ Cảm Ứng Thiên Vận Biên để tặng cho những bậc chánh nhân quân tử thông hiểu văn lý, có tính tâm, quả thực là công đức chẳng thể nghĩ bằng, sẽ được cảm thông. Lại nên biết, để cầu con thì phải bắt đầu từ chuyện vun bồi đức, tích dục. In tặng thiện thư chính là một cách để vun bồi đức, nhưng không phải chỉ có mỗi cách đó. Hãy xem Cảm Ứng Thiên, Âm Chất Văn để biết cách vun bồi đức. Điều thiện thì tùy phận, tùy sức thực hành, còn điều ác thì bỏ đi như thù, như oán. Viên Liễu Phàm nỗ lực chiêm nghiệm cũng quá cách, chẳng chịu bỏ lỡ mấy mấy gì. Vì thế mạng ông ta vốn không thọ lại sống thọ, không đại công danh lại được đại công danh, không con mà có con. Nếu có thể nói theo dấu thơm ấy, để mong đức ngày càng tăng trưởng, lỗi ngày càng giảm, dẫu chẳng dùng đến công quá cách, thì những gì Viên Liễu Phàm đạt được, Linh Hữu cũng sẽ đạt được. Huống chi ông ta làm chủ tòa báo, nắm quyền cỡ quan ngôn luận, phàm những văn tự thương phong bại tục vô ích tròn chẳng cho đăng báo, phàm những lời hay ý đẹp khiến đời yên dân lành, mỗi ngày nên đăng mấy câu, vui mãi mãi sẽ từ từ nhiễm, khiến cho con người ngày càng hướng đến điều thiện mà chẳng tự biết. Đây chính là đại trượng phu chẳng có quyền thế mà lại thực hành quyền hằng lớn lao để cứu quốc cứu dân vậy. Đầy đủ những nhân duyên này mà không biết làm như thế, có thể gọi là tuy đã lên núi báu nhưng vẫn trở về tây không, tiếc thay. Chuyện tích dục về lý rất thâm sâu, quan hệ rất lớn, nói chẳng dễ dàng đâu nhé. Phàm trời xanh trai gái, thanh nhân phỏng theo trời lập ra quy củ cho nam nữ lập gia đình, đấy chính là mối quan hệ lớn nhất giữa người với người. Trên liên quan đến phong hóa, dưới để tiếp nối giống nòi, hả đâu phải hằng ngày mong cầu khối lạc, coi dục sự là trọng ư? Người tham dục tinh loãng vô lực như hạt giống lép chẳng thể nảy mầm, vì thế khó sanh con. Nếu sanh con được, đa phần chưa thành người đã chết yểu. Nếu may mắn không chết yểu thì cũng bấy bớt yếu đuối, không thể lớn mạnh được. Nếu bảo dưỡng tinh thần tích dục nửa năm, đợi đến khi vợ qua kỳ thiên quý, chọn ngày lành tháng tốt cùng nhau vui vầy, quyết sẽ hoài thai. Sau đấy vĩnh viễn dứt dục sự, thì đứa con được sinh ra chẳng những tánh hạnh trinh lương, dục niệm muốn nhẹ, mà thể chất mạnh mẽ, không lo bị thai độc, đậu chẩn, tật bệnh, vân vân. Chú thích: thai độc, các bệnh truyền nhiễm từ người mẹ lấy sang con trong khi mang thai; đậu chẩn, các loại sởi, ban đỏ, thủy đậu, vân vân. Thiên quý tức là hành kinh vậy, phải qua kỳ kinh nguyệt mới đậu thai được, những lúc khác chẳng thể thọ thai. Khi kinh nguyệt chưa hết, chọn chẳng được ân ái, ân ái thì người vợ sẽ mất bệnh dây dưa, đừng mong chi hoài thai nữa. Chuyện quan hệ lớn lao của con người há có thể làm vào ngày xấu, tiết xấu. Vì thế phải chọn lấy bữa tốt lành. Thiên nguyệt lệnh của sách Lệ Ký có chép: thánh nhân vào lúc giữa xuân, trước khi sấm động ba ngày, đánh mọ lớn để truyền cho dân biết, lội tương phát thanh, hữu bất giới dung chỉ giả, sanh tử bất bị, tức hữu hung tai. Có nghĩa là sấm sắp động, kẻ nào chẳng biết kiên cử chuyện ăn nằm thì sinh con chẳng vẹn toàn, ắt bị tai họa hung hiểm. Gõ mõ gỗ truyền lệnh cho nhân dân là sai quan địa phương truyền báo cho chấm họ. Dung chỉ còn gọi là động tình. Bất giới dung chỉ có nghĩa là chẳng biết kiên cử chuyện ăn nằm là cứ ân ái. Sanh con chẳng vẹn toàn nghĩa là ngũ quan chẳng hoàn toàn, vân vân. Trong đời thường có kẻ sanh con chẳng ra người, hoặc thân hình thiếu sức, đều là vì lẽ này. Ắt có tai họa hung hiểm, ý nói cha mẹ còn gặp tai ương nguy hiểm như mất bệnh, ngặt nghèo, yếu thọ, vân vân, chứ chẳng phải chỉ sinh con không vẹn toàn. Thời xưa thánh vương coi trọng mạng dân nên đặc biệt chú ý đến điều này, gõ mõ gỗ để báo cho dân biết. Chẳng những khi sấm sắp động nên kiên kỵ, mà ngay cả khi mưa to gió lớn, gặp ngày có sao xấu và lúc đổi mùa, nhằm ngày đản sanh của Phật, Thánh đều nên kiêng kỵ cả. Đây thật là đại đạo tôn trời kính thánh, tuân theo phương pháp giữ vẹn nhân luân. Tiếc rằng người đời nhất loạt chẳng chịu nói ra điều này, khiến cho thể chất của con cháu đời sau ngày càng tệ hơn đời trước, hoặc là tuổi trẻ đã sớm chết yểu, hoặc vì hành dục quá độ, dẫu không chết yểu cũng trở thành suy tàn, không làm nên trò chống gì. Quá nữa đều là do cha mẹ chẳng biết đạo nhân luân mà nên nổi. Cha mẹ không biết là vì ông bà không dạy. Lúc con cái trưởng thành nên đem những chuyện tiết dục, bảo tồn thân thể, vân vân cặn kẽ bảo ban. Cha dạy con gái không tiền, cầu mẹ thì không ngại gì. Làm được như thế mới là thực sự yêu thương con cái. Nhưng thế gian yêu thương đa phần là mặc cho nó phóng túng dục sự, thì cái hại ấy còn quá giết chết con cái nữa, chẳng đáng buồn ư. Thánh nhân trọng thay giáo hết sức chú ý đến điều này. Lúc chưa có thai đã chuẩn bị dạy sẵn, tôi làm dự vào tăng chúng, ha nên lại bằng chuyện ăn nằm giữa vợ chồng, là vì trước khi xuất gia đã từng có những lời luận bằng chi lý của cổ nhân về chuyện củng cố cái gốc, nên muốn truyền cho chi kỷ để báo cái ân hộ pháp. Một lễ nữa là vì Đức Phật là đại y vương, không bệnh nào chẳng trị, quan làm đệ tử Phật cũng muốn tùy phận tùy sức hành y đạo. Căn bệnh này là căn bệnh lớn chung của cả thế gian. Nếu cứ để cho căn bệnh lớn phổ biến của cả thế gian này mặc tình phát sanh nảy nở, chuyện đi trị những căn bệnh riêng biệt nhỏ nhặt khác há chẳng phải là điên đảo không phân nặng nhẹ hay sao? Đặng Bá Thành cũng muốn cầu con, quan viết thư cũng lực thuộc ý này. Đến khi ông Úy Như ấn hành ba lá thư ấy và in bộ văn sao đều lực đi, vì cho rằng chuyện ấy chẳng hợp với tăng sĩ, cũng chẳng hợp với những gì đã nói trong Phật pháp. Ý ấy cố nhiên là tốt lành, nhưng người ta khổ vì không con, dám đem sự ấy hướng về Phật mà cầu, hướng về tăng mà nói. Tăng bèn vì người ấy nói đầu đuôi thiện pháp, khiến cho con cháu người ấy đều được đại thọ dùng, thì nào có lỗi gì? Cho rằng tăng dạy người tiết dục là đảm bàn dâm dục, hóa ra tăng dạy người tránh giết chính là dính vào sát nghiệp ư? Nhưng chuyện này chẳng thể nói cùng kẻ vô tri vô thức, sợ hắn không hiểu được ý, trái lại còn díu cợt. Nếu nói cùng người quân tử hiểu lý, đúng là chẳng có địa vị mà lại có mỏ gỗ để hiệu chiều nhân dân. Chỉ khi chưa loạn, giữ đất nước khi chưa nguy, chính là cùng một phương kế với điều này vậy. Bảo nói đến chuyện này là sai trái, thì Thánh Vương, Thánh Hiền, Phật, Bồ Tát chính là đầu sỏ gây lỗi vậy. Ở Hầu Nam có một nho sĩ họ Lưu, không nhớ tên, cưới vợ nhưng không gần gũi. Vợ bảo: cưới vợ vốn để sinh con, ông không gần gũi thì dòng giống bị đoạn tuyệt. Bèn gần gũi một lần, sanh được con, nhân đó đặt tên là Truyền Chi, rồi tuyệt dục. Vợ lại bảo: chỉ một mụn con, chơi chọi không nương tựa, chi bằng sanh thêm một đứa nữa. Lại gần vợ lần nữa, lại sanh con, đặt tên là Tái Chi. Hai con đều vào viện hàng lâm. Cả đời người ấy chỉ ân ái hai lần, nhưng lại ghi rõ những ngày nên kiêng ăn nằm, cũng như thanh tâm ích dục, bảo tồn nguyên khí, khang kiện tinh thần, chép vào trong gia phả, ngõ hồ con cái đời đời tuân theo đó. Một người bạn ở Hồ Nam kể cho tôi nghe chuyện này. Muốn cầu quý tử mà bỏ cách này để cầu, thì dù có được cũng chỉ là chuyện cầu may. Cầu theo cách này thì cầu ắt được. Phàm đấu đạt đều do tổ phụ có đại âm đức. Nếu không âm đức, cứ dùng sức người để phát khởi, ắt sẽ có đại họa về sau. Chẳng thà không phát còn tốt hơn. Xem khắp từ xưa đến nay, bậc đại thánh đại hiền sinh ra đều do tổ phụ tích đức mà được. Đại phú đại quý cũng thế. Còn cháu sanh trong phú quý, chỉ biết hưởng phước tạo nghiệp, quên mất tổ phụ đã một phen vun bồi. Do đấy chung vùi tổ đức, phá sạch tổ nghiệp, trở thành nghèo hèn. Đây chính là căn bệnh chung cho những người phú quý trong cả cõi đời. Đời đời giữ được đức tổ tiên vĩnh viễn không thay đổi, chỉ có nhà họ Phạm ở Tô Châu xưa nay là bậc nhất. Từ Phạm Trọng Im đời Tống cho mãi đến cuối đời Thanh, hơn 800 năm gia phong chẳng đọa, luôn luôn đỗ đạt, có thể nói là nhà đức hạnh thư hương đời đời. Họ Bành, dòng họ của ông Bành Thế Thanh ở Trường Châu, từ đầu đời Thanh đến nay đỗ đạt đứng đầu thiên hạ. Nhà ấy 4-5 người đỗ trạng nguyên, có khi anh em cùng đỗ ba hàng đầu của bảng vàng, nhưng họ đời đời sùng phụng Phật Pháp. Dẫu là trạng nguyên tệ tướng, vẫn hằng ngày đọc Cảm Ứng Thiên, ấm chất văn, ngõ hầu thành ý, chánh tâm, làm tấm gương tận chung với vua, yêu dân. Kẻ cuồng sinh kia cho những sách ấy là những chuyện để ông già bà cả dốc nát thực hành. Chẳng những không biết vì sao thánh hiền thành thánh hiền, mà còn chẳng biết con người phải nên làm như thế nào nữa. Sống làm thấy đi thịt chạy, chết mục nát cùng cỏ cây. Nhưng ác nghiệp khó tiêu, vĩnh viễn chầm luôn ác đạo. Bọn họ vinh váo tự cho mình là người thông suốt, hiểu rộng, đến nỗi đời sau, trong thời gian không biết là bao lâu sau, những danh từ trời đất, cha mẹ còn chẳng được nghe. Muốn cho con cháu chẳng theo đường hư hỏng, cùng vào chánh đạo, hãy đến dùng Cảm Ứng Thiên vận biên, âm chất văn quảng nghĩa, làm kim chỉ nam định hướng. Dù thế tục tập nhiễm sóng ác cập trời, mây đen che khuất bạc trời, cũng chẳng đến nỗi không biết phương hướng, lạc lõng chìm đắm. Nếu không, dẫu gió lặng sóng yên, mặt trời rạng chiếu, cũng khó giữ khỏi lặn ngập bị chìm đắm mất. Huống chi chọn chẳng có hy vọng thế đạo nhân tâm, sẽ sóng yên gió lặng mặt trời chiếu rằng. Phải biết hai chữ âm đức bao trùm rộng khắp, khiến cho con em người ta được thành tựu, khiến cho chúng được dự vào bậc thánh hiền, cố nhiên là âm đức. Thành tựu con em của chính mình, khiến cho chúng nó được dự vào bậc thánh hiền, cũng là âm đức. Trái lại, khiến cho con em người ta bị lầm lạc, cố nhiên bị tổn đức, mà làm cho con cái mình lầm lạc cũng bị tổn đức. Nếu đủ sức làm được thì còn may mắn nào hơn. Nếu không thì hãy nêu gương thánh gương hiền qua những cư xử hằng ngày trong gia đình. Đây chính là tu chân ngay trong cội tục, hiền thân cư sĩ để thuyết pháp vậy. Mong ông hãy đem ý này báo cùng linh hữu và hết thảy bạn chi giao, tha thiết bảo ban. Chứ bao giờ không phải là một cách để tự lập, lập người, tự lợi, lợi tha vậy. Trân trọng cung kính pháp bảo. Hết tập 1.